đi từ ái nam quan sau bài ngắn năm lẻ chia đôi hồn họ trăm con ta lên đường năm mươi người núi rừng đã vòng tiên ái năm mươi người chạy theo sông tới khơi chừng tôi theo người vượt qua sông
Thưa quý vị, tiết mục Việt Nam quê hương mến yêu hôm nay xin tiếp tục với bài thứ nhì trong loạt bài nói về ông Trần Văn Bá, một lãnh tụ sinh viên, một nhà đấu tranh cho tự do dân chủ từng bị Cộng sản sát hại cách nay 23 năm. Nhân sự kiện, Hội đồng thành phố Paris vừa quyết định vinh danh ông như một nhà yêu nước, một chiến sĩ cho tự do. Như trong phần tiểu sử đã trình bày tuần trước, chúng ta đều biết ông Trần Văn Bá xuất thân từ một gia đình trí thức và nổi tiếng ở miền Nam và thân phụ ông Trần Văn Văn đã từng bị Cộng sản sát hại vào năm 1966. Nhân dịp này, xin mời quý thính giả cùng chúng tôi tìm hiểu lại về thân thế của ông Trần Văn Bá qua những hoạt động và cuộc đời sự nghiệp chính trị của thân phụ ông Trần Văn Văn. Trong phần đầu nói về ông Trần Văn Văn, chúng tôi xin mượn tài liệu từ bài viết của một chính khách miền Nam nổi tiếng trước đây là ông Lâm Lễ Trinh, được đăng trên trang mạng levantrung.wordpress.com. Bài này có tựa đề Ta còn sống đây. Ông Lâm Lễ Trinh viết về bí ẩn bao trùm ba vụ án Nam Kỳ, Trần Văn Văn, Nguyễn Văn Bông, Trần Văn Bá. Về ông Trần Văn Văn và nhóm Caravel, ông Lâm Lễ Trinh viết, Trần Văn Văn là một tiêu biểu điển hình cho giới trí thức miền Nam thời Pháp thuộc và trong giai đoạn đấu tranh giành thống nhất và độc lập cho xứ sở. Ra đời tại Long Xuyên năm 1907, ông tốt nghiệp trường cao đẳng thương mại Paris và sau khi trở về nước đã hùng với kỹ sư Kha Vạn Cân lập ra hãng đúc kim khí Cân và Văn trước năm 1975. Kha Vạn Cân bỏ theo kháng chiến, được bổ nhiệm Bộ trưởng Kỹ nghệ trong Chính phủ Hồ Chí Minh, về sau thất sủng. Trần Văn Văn có lúc giữ chức Tổng trưởng Kinh tế và Kế hoạch trong Chính phủ Bảo Đại. Trần Văn Văn là một nhân vật cốt cán của Đảng Phục Hưng do Trần Văn Hương thành lập. Ngày 26 tháng 6 1954, theo lời mời của Bảo Đại, chiến sĩ Ngô Đình Diệm về nước với chức thủ tướng có toàn quyền chính trị và quân sự. Sau khi dẹp Bình Xuyên và giáo phái truất phế Bảo Đại trong cuộc trưng cầu dân ý ngày 23 tháng 10 1955, bác bỏ ngày 20 tháng 7 1956, việc tổng tuyển cử hai miền quy định bởi Hiệp định Geneva, ông tuyên bố thành lập nền Cộng hòa. Từ 1956 cho đến nửa năm 59, tình hình an ninh trong xứ được phản hồi, tương đối nhờ những cải cách xã hội tảo thanh của quân đội quốc gia và vì một phần quân đội Bắc Việt rút về trên vĩ tuyến 17. Tuy nhiên một thời gian sau, Việt Cộng xây dựng lại được cơ sở hạ tầng tại nông thôn với các cán bộ không tập kết. Ngày 26 tháng Giêng 1960, cách tỉnh lỵ Tây Ninh lối 12 cây số. Chúng chiếm đồn Trảng Sập gây thiệt hại nặng về nhân mạng võ khí cho sư đoàn 21. Mặt khác, sự lộng quyền của một số đảng viên Cần Lao và chính sách đàn áp của chính phủ bắt đầu gây bất mãn trong quần chúng. Nhóm tự do tiến bộ xuất hiện, gồm nhiều nhà trí thức đối lập, trong đó Trần Văn Văn là một người đầu đàn vì giao thiệp rộng, có uy tín và mưu trí. Sau nhiều tuần thảo luận và tiếp xúc trong vòng bí mật, sáng ngày 24 tháng Giêng 1960, hai ông Phan Khắc Sửu và Trần Văn Văn, âu phục chỉnh tề, bất thần đến trước cổng Dinh Độc Lập Đại lộ Thống Nhất Sài Gòn, nhờ quân phòng vệ chuyển đến Tổng thống Ngô Đình Diệm một bản tuyên ngôn mang chữ ký của 18 nhân sĩ thuộc nhiều khuynh hướng chính trị. Xong, họ đi thẳng đến khách sạn Caravel ở trung tâm Sài Gòn họp báo. Theo bác sĩ Nguyễn Lưu Viên hiện ở Virginia tiết lộ, ông được nhóm giao phó thu thập ý kiến các nhân sĩ để thảo ra bản tuyên cáo với sự giúp đỡ của giáo sư Trần Văn Hương và ông Trần Văn Văn. Trần Văn Tòng, trưởng nam của cố dân biểu Trần Văn Văn, hiện giữ trong tay bản chính được ký giả Benafol dịch ra ngoại ngữ để phổ biến. Nội dung văn kiện này chỉ trích quyết liệt các sai lầm của chính quyền Ngô Đình Diệm về chính trị, hành chánh, xã hội và quân sự, gây ra tình trạng bất mãn trong dân chúng, suy thoái của chế độ, làm giảm tiềm lực đấu tranh chống cộng. Tuy nhiên, ngoài việc đòi hỏi thực thi dân chủ và chấm dứt gia đình trị, những đề nghị cải cách tương đối khiêm tốn. Thưa quý vị, đó là phần đầu bài viết của ông Lâm Lễ Trinh, và để tìm hiểu về những sự kiện này cùng một phần cuộc đời của cố dân biểu Trần Văn Văn, thân phụ ông Trần Văn Bá, chúng tôi đã tiếp xúc với ông Trần Văn Tòng, trưởng nam của ông Trần Văn Văn và là bào huynh của ông Trần Văn Bá. Mời quý vị theo dõi cuộc nói chuyện. Dạ thưa, thay mặt thính giả của SBS Radio, chúng tôi rất cảm ơn ông Trần Văn Tòng nhận lời để trả lời cuộc phỏng vấn của chúng tôi. Thưa, trước hết, ông Tòng có thể cho biết về tiểu sử các hoạt động của thân phụ của ông Trần Văn Bá, tức là ông cụ Trần Văn Văn không ạ?
Dạ, tôi xin chào chị Phương Hoàng, dạ. Chào tất cả thính giả của đài SBS ở Úc Châu. Tôi xin trả lời chị từ Paris ở bên Pháp. Câu hỏi của chị về ông cụ tôi thì tôi có thể tôi nói những cái nhắc chính. Những cái chuyện về ông cụ tôi thì có một số sách vở và báo chí của tôi viết chi tỷ, như là cái cuốn sách của một nhà báo và nhà văn người Mỹ tên là Richard Critchfield, biên cái cuốn sách gọi là The Long Charade, có biên để mà tưởng nhớ ông cụ tôi. Thì có cái chương đầu nói rất là rành mạch về cái tiểu sử của ông cụ tôi. Phần tôi đó thì tôi có thể nói là ông cụ tôi trước khi bước vào con đường chính trị đó là hoạt động trong trường kinh doanh thực nghiệp, là ông cụ tôi tốt nghiệp trường cao đẳng thương mại bên Pháp và trở về Việt Nam vào khoảng thập niên 30, thì có mở ra một cái xưởng đúc đầu tiên của Việt Nam, xưởng đúc thép đó. Có một người hùng của ông cụ tôi là ông Kha Vạn Cân. Kha Vạn Cân đó sau trở thành bộ trưởng công chiến nhẹ của Hồ Chí Minh ngoài Bắc, sau khi mà tập kết ra ngoài Bắc. Khoảng năm 1943-44-45 thì ông cụ tôi cũng đi kháng chiến ở miền Nam. Nhưng mà sau đó thì ông cụ tôi không đi theo bạn bè, tức là phong trào Việt Minh, mà trở về. Thì có tham gia trong cái chính phủ Trần Tùng Kim năm 1945, chứ tư cách là đồng lý văn phòng của Bộ trưởng Kinh tế, là một người bạn, là ông Hồ Tá Khanh. Năm 1949, tức là khi người Pháp trả lại độc lập cho người Việt Nam trong cái chính phủ độc lập đầu tiên của Việt Nam, mà quốc trưởng là cụ Hoàng Bảo Đại, thì ông cụ tôi làm tổng trưởng kinh tế. Lúc đó có hai ông tổng trưởng, tức là tổng trưởng kinh tế và kế hoạch, và người tổng trưởng thứ hai là ông tổng trưởng ngoại giao Nguyễn Văn Long. Sau đó thì ông cụ tôi từ chức trong chính phủ của Bảo Đại để phản đối lại chính sách của người Pháp không chịu trả lại độc lập hoàn toàn cho người Việt Nam. Thì sau khi từ chức phủ Bảo Đại thì ông cụ tôi quay trở về đường kinh doanh thực nghiệp. Cho tới khi ông Ngô Đình Diệm về nước, tôi có nhớ là lúc đó thì ông Diệm và ông Nhu là những người quen biết với ông cụ tôi hồi thiếu thời. Từ bên Pháp thì ông cụ tôi du học bên Pháp, thì có mời ông cụ tôi nhiều lần thăm chính nhưng mà ông cụ tôi đều từ chối. Tôi xin tóm tắt, cho tới năm 1960 thì ông cụ tôi là cái người đề xướng ra cái phong trào gọi là tự do tiến bộ, có viết một cái bản điều trần, ở trong đó có 18 người ký tên đủ mọi thành phần trí thức Nam, Trung và Bắc. Sao gọi nôm na là nhóm Caravel, tại vì mấy người đó họp báo ở khách sạn Caravel. Thì ông cụ tôi là cái người đề xướng ra cái chuyện đó, và có nhiều cái bài báo, những quyển sách hay là những cái lời phát biểu nó không chính xác trên cái điểm đó. Tôi là cái người có một cái dịp chứng kiến cái lúc đó, tại vì tôi ở Sài Gòn, thì tôi biết là những cái người thảo ra cái bản điều trần đó thì chủ yếu là ba người, là ông Trần Văn Hương, bác sĩ Nguyễn Lưu Viên bây giờ còn sống ở Virginia, và ông cụ tôi là cái người có cái sáng kiến đó và ngồi viết gần như ngày đêm với lại ông Nguyễn Lưu Viên và ông Trần Văn Hương. Sau khi đó thì ông cụ tôi đi vận động để quy tụ lại 18 người, và tôi nhớ không lầm Cái này tôi chỉ nói theo trí nhớ thôi. Vì tôi nhớ không lầm nó thì cái ngày 26 tháng 4 thì phải. Thì ông cụ tôi với ông Phan Khắc Sử, hai người đi tới trước Dinh Độc Lập và xin đưa cái điều căn lệnh cho Tổng thống Nguyễn Đình Diệm.
Thưa, bây giờ tôi xin nhắc lại đây một chút. Nghe nói là ông Tòng hiện vẫn còn giữ được cái bản chính của cái bản tuyên cáo của nhóm Caravan.
Dạ, cái bản đó có thể là cái bản chính, cái bản gốc chính là nó, tôi còn giữ, nó còn dán bằng scotch, nó rách rưới rồi thì tôi còn giữ cái bản đó. Dạ.
Ông Tòng có thể cho biết những cái điểm nội dung chính yếu của cái bản tuyên cáo đó?
Thời gian lâu rồi nhưng mà tôi có thể tôi nói theo trí nhớ thì cái bản tuyên cáo đó trước nhất là nhận định cái tình hình lúc bây giờ năm 1960, là tôi nhớ là sau cái trận đánh sau khi mà Cộng sản đánh trận Áp Bắc thì phải, thì đó là những cái biến cố về quân sự đầu tiên ở Trung Nam. Tình hình lúc đó theo cái thẩm định của ông cụ tôi và những người bạn thì tình hình lúc đó thấy có vẻ rất là nguy kịch, thành thử mới là viết cái bản điều trần đó để yêu cầu chính phủ Ngô Đình Diệm sửa đổi, thì sửa đổi thôi. Thì có kiểm kê tất cả những tình trạng về mọi mặt, về kinh tế, về quân sự, nói nôm na có thể là cái xã hội,
chính xã hội
đó,
vân vân,
và về đời sống chính trị, kêu gọi chính phủ Ngô Đình Diệm nên cởi mở, đừng đem đảng phái để mà chi phối quốc gia, tức là nói tới đảng Lao thời bây giờ. Tôi nhớ là kết luận là nên cởi mở chế độ để cho tất cả nhân tài Việt Nam có thể tham gia chính trường để mà
đối đầu với Cộng sản,
phải viết chính sách bành trướng của Cộng sản Bắc Việt.
Dạ vâng.
Đó là chủ yếu là như vậy. Lời lẽ tuy rằng rất là rõ ràng nhưng mà rất là, theo tôi, ôn hòa và rất là có chừng mực.
Dạ. Nhưng mà cái đáp ứng của Tổng thống Ngô Đình Diệm và chính phủ của ông nó như thế nào?
Dạ, cái đáp ứng của chính phủ Ngô Đình Diệm, nhất là ông cố vấn Ngô Đình Tu, chắc chị Phương Hoàng cũng biết, thì ông Ngô Đình Tu gọi cái nhóm đó là nhóm Caravan, tức là gọi một cách rất là nhớ mai, cho đó là những cái thành phần ưu đãi của xã hội, thành phần đại trưởng giả, không thể biết thực tế đời sống xã hội Việt Nam lúc đó, là không có để tâm, là không có thiện chí để mà mở ra một cuộc đối thoại xây dựng và tích cực.
Dạ vâng.
Thêm một vài chi tiết, cái này là tôi nhảy mấy chục năm về sau, thì tôi có gặp một số người Mỹ vào thập niên 80, thì đó là những người Mỹ có những cái trọng trách rất là quan trọng ở miền Nam lúc đó, thì họ có theo dõi cái chuyện đó, thì họ có nói cho tôi những cái cảm tưởng, không phải là hoàn toàn đồng ý hay là hoàn toàn không đồng ý, nhưng mà họ đánh giá cái đó là một cái biến cố có ý nghĩa, tức là một sự trỗi dậy của thành phần trí thức trong chính trường miền Nam.
Vâng, không biết là ông Tòng có nhớ được hết không? 18 người mà ký tên trong bản tuyên ngôn đó đó, thì tôi xin lần lượt đi qua để ông Tòng cho biết về mỗi người một chút. Là ai làm cái gì?
Tôi nói rõ là chị gọi tôi bất thình lình nha. Tôi không có chuẩn bị gì cả, tức là tôi nói với chị là hoàn toàn theo trí nhớ mà không có chuẩn bị gì cả. Nếu mà có những cái gì nó không chính xác thì chị và thính giả cũng thông qua cho.
Dạ. Thưa ông Lê Ngọc Chấn là làm gì ạ?
Dạ, ông Lê Ngọc Chấn đó là một cái người tôi biết xuống nhà tôi rất thường. Ông Lê Ngọc Chấn là luật sư, đã từng làm Bộ trưởng Quốc phòng trong chính phủ Ngô Đình Diệm. Và sau khi ông Diệm bị lật đổ đó, thì nếu tôi nhớ không lầm, trong cái thập niên 60 đó, thì là đại sứ của Việt Nam Cộng Hòa ở bên Anh Quốc.
Dạ vâng. Người thứ nhì đó là ông cụ nè, Trần Văn Văn.
Cái này là tôi nhớ chắc chắn. Dạ. Nếu mà theo thứ tự 18 người ký tên á, thì cái người đầu tiên ký tên á là ông cụ tôi, là Trần Văn Văn. Người thứ nhì đó là ông Phan Khắc Sử. Người thứ ba là ông Trần Văn Hương. Và người thứ tư đó là ông Nguyễn Lưu Viên. Đó, còn thứ tự phía sau thì tôi không nhớ rõ, nhưng mà bốn cái người đầu đó tôi nhớ thì nó là như vậy. Bây giờ chị hỏi
ông Trần Văn Đỗ.
Dạ, ông Trần Văn Đỗ đó là người cậu bà con của tôi. Ông Trần Văn Đỗ đó là chú ruột của bà Ngô Đình Nhu. Thì ông Trần Văn Đỗ từng là ngoại trưởng trong chính phủ Ngô Đình Diệm và người cầm đầu của phái đoàn Việt Nam Cộng Hòa tham gia ký kết cái Hiệp định Geneva năm 1954.
Dạ vâng. Luật sư Trần Văn Tuyên.
Dạ, luật sư Trần Văn Tuyên đó cũng là một người rất là thân thiết với ông cụ tôi. Thì khi ông Trần Văn Tuyên ngoài Bắc đi vào Nam tham gia chính phủ Bảo Đại năm 1949 với tư cách là Bộ trưởng Thông tin đó, thì cả gia đình ông Trần Văn Tuyên là ở chung một nhà với tôi mấy năm rồi.
Dạ, ông Trần Văn Lý.
Dạ, ông Trần Văn Lý, nếu tôi nhớ không lầm là cựu thủ hiến Trung Việt thì phải.
Dạ, ông Trần Văn Hương thì chúng ta biết hết rồi.
Dạ, ông Trần Văn Hương thì là một người rất là thân thiết với gia đình tôi. Có một dạo thì ông Trần Văn Hương có sống ở trong nhà tôi ở Sài Gòn.
Nhưng mà không có bà con gì hết à?
Dạ, không có bà con, nhưng mà đó là một cái người bạn rất rất là thiết với ông cụ tôi.
Dạ, à, bác sĩ Nguyễn Lưu Viên.
Chị Nguyễn Lưu Viên thì nếu tôi không làm là một trong hai người trong cái nhóm 18 người còn hiện thời còn sống. Sống ở Virginia, bác sĩ Nguyễn Lưu Viên có một lúc đi kháng chiến ở ngoài Bắc là y sĩ trưởng của cái sư đoàn mà do Văn Tiến Dũng chỉ huy. Sau bác sĩ Nguyễn Lưu Viên trở về vùng quốc gia, khi cụ Diệm về gặp chính phủ đó, thì bác sĩ Nguyễn Lưu Viên làm tổng quỹ di cư, coi cái vấn đề di cư.
Dạ vâng.
Sau những thập niên 60, 70 thì bác sĩ Nguyễn Lưu Viên là người đã tham chính trong rất nhiều chính phủ.
Dạ, rất nhiều. Thưa ông Huỳnh Kim Hữu là ai ạ?
Dạ, bác sĩ Huỳnh Kim Hữu là người đã từng làm Bộ trưởng Y tế cho ông Ngô Đình Diệm. Và cũng là một người bạn rất là gần với ông cụ tôi. Bác sĩ Huỳnh Kim Hữu là người miền Nam.
Bác sĩ Phan Huy Quát thì chúng ta cũng biết nhiều rồi.
Bác sĩ Phan Huy Quát thì, dạ, thì chắc mọi người đều biết đã từng làm cựu thủ tướng. Nhưng có một thời cũng là Bộ trưởng Quốc phòng thì phải, trong chính phủ Bảo Đại nếu tôi nhớ không lầm.
Dạ, ông Nguyễn Tăng Nguyên.
Dạ, ông Nguyễn Tăng Nguyên là bác sĩ, một người bác sĩ từng làm, nếu tôi nhớ không lầm, dạ, Bộ trưởng Thanh niên cũng là trong chính phủ của ông Diệm.
À, ông bác sĩ Nguyễn Tiến Hỷ.
À, ông bác sĩ Nguyễn Tiến Hỷ là người miền Bắc. Tôi không biết cái chức trước gì trong những cái chính phủ trước ở miền Nam hay không.
Dạ vâng, ông Lê Quang Luật là ai ạ?
Dạ, Lê Quang Luật là một luật sư, là một trong những cái người yểm trợ rất là mạnh mẽ của Ngô Đình Diệm khi cụ bôn ba nó hải ngoại trước khi trở về Việt Nam. Dạ, theo tôi nhớ những cái gì ông cụ tôi nói lại thì ông Lê Quang Luật là cái người ngồi máy bay đi với ông Diệm trở về Việt Nam, là cái người đã thảo những cái diễn văn cho ông Ngô Đình Diệm.
Dạ vâng. Ông Phạm Hữu Chương.
À, Phạm Hữu Chương thì nếu tôi nhớ không lầm là cũng là bác sĩ thì phải, là người miền Bắc. Có tham chính trong chính phủ nào thì tôi không nhớ rõ.
Dạ. Ông Tạ Chương Phùng.
Dạ, ông Tạ Chương Phùng là một nhân vật rất là đặc biệt. Ông Tạ Chương Phùng là cái người đã từng che chở ông Ngô Đình Diệm, coi ông Ngô Đình Diệm như là con nuôi. Ông là quan chức ở Bình Định nếu tôi nhớ không lầm, nhưng mà đó là một cái người có những cái liên hệ rất là đặc biệt với gia đình của Ngô Đình Diệm.
Ông Trần Lê Chất.
Dạ, ông Trần Lê Chất là một nhân vật rất là quan trọng trong cái phong trào Đông Kinh nghệ thuật. Ông là cái người sáng lập ra cái công ty gọi là công ty Liên Thành chế nước mắm đó mà.
Yeah.
Lúc nhỏ thì ông cụ tôi có dẫn tôi đi qua cái hãng chế nước mắm đó. Thì cụ Trần Lê Chất là một cái người rất rất là tích cực và năng động trong cái phong trào Đông Kinh nghệ thuật.
Dạ, yeah. Ông Lương Trọng Tường là hòa hảo đó phải không ạ?
Ông Lương Trọng Tường là một trong những cái người có thể gọi là lãnh tụ hòa hảo thời đó, và có tham chính, và hình như là có giữ chức Bộ trưởng Tài chánh nếu tôi nhớ không lầm.
Cuối cùng là tên là Linh Mục Huỳnh Văn Vui.
Dạ, không phải, Linh Mục Hồ Văn Vui.
À.
Linh Mục Hồ Văn Vui, nếu tôi không lầm thì hình như là Linh Mục Hồ Văn Vui còn sống, hiện giờ ở Việt Nam.
Dạ. Thưa thì như vậy qua 18 tên Tòng vừa cho biết một vài chi tiết đó, thì mình thấy có cả Nam, Trung, Bắc, mình thấy có cả đại diện các tôn giáo, và quả thực đó là những người trí thức. Mà đặc biệt một cái đó là có rất nhiều người thân cận, che chở, giúp đỡ cho ông Ngô Đình Diệm từ những cái ngày còn lưu vong, còn lên đinh ở chưa về nước để mà chấp chánh. Mà khi mà họ có tiếng nói như vậy đó, thì cái tiếng nói đó tiếc một điều là không được lắng nghe.
Dạ thầy.
Tôi đi từ Ái Nam quan sau vài ngàn năm lẻ chia đôi hồn họ chăm con ta lên đường.
Ta lên đường.
Năm mươi người.
Thưa quý vị, đó là phần đầu cuộc nói chuyện với chúng tôi với trưởng nam của cố dân biểu Trần Văn Văn để tìm hiểu về cuộc đời, hoạt động cách mạng, sự nghiệp của ông Trần Văn Văn, và cũng là để hiểu rõ thân thế của ông Trần Văn Bá. Kính mời quý vị theo dõi phần thứ nhì cuộc nói chuyện của chúng tôi với ông Trần Văn Tòng vào chương trình tuần tới. Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh sáng nay của Ban Việt ngữ SBS Radio đến đây đã kết thúc. Kính mời quý thính giả theo dõi chương trình toàn quốc sẽ trở lại với quý vị vào 7 giờ tối mai. Số điện thoại của chúng tôi là 03 9949 2394 và 9949 2395.